Quang Thuận và Thúy Quỳnh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 8 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Các đại biểu Quốc hội ghi nhận sự linh hoạt trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ.
Từ ngày 15 tháng 11, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức triển khai bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022.
Bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức.
Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng gia tăng đói nghèo trong năm 2021.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục kỳ họp thứ 2, sáng nay ngày 8 tháng 11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19. Các ý kiến của đại biểu Quốc hội khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã chỉ đạo điều hành quyết liệt trong công tác phòng chống dịch với những cách làm sáng tạo, linh hoạt, thực hiện mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết, gắn liền với đó là duy trì hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống nhân dân.
Trong phiên thảo luận tại hội trường, các ý kiến đại biểu Quốc hội đều cho rằng việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 có nhiều khó khăn, thách thức phải đối mặt, trong đó lớn nhất là đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, đời sống của nhân dân và tình hình sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh khó khăn, Chính phủ đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành cùng các bộ ngành địa phương thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống nhân dân. Đến nay, tình hình dịch bệnh ở nước ta cơ bản được kiểm soát, các hoạt động kinh tế đang dần được phục hồi trong trạng thái bình thường mới, trên tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn, ứng phó hiệu quả với dịch bệnh.
Ngày 8 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các thủ tục tố tụng gồm quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi. Kết quả điều tra vụ án xác định Nguyễn Minh Quân sinh năm 1973, giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức và Nguyễn Văn Lợi sinh năm 1986, giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm đã thông đồng, cấu kết thực hiện hành vi trái quy định của luật đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước.
Ngày 15 tháng 11, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức triển khai bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022. Hành khách có thể mua vé qua 3 phương thức: mua trực tiếp tại các cửa hàng bán vé trong các ga đường sắt hoặc qua đại lý bán vé của Đường sắt Việt Nam, mua qua Tổng đài bán vé và chăm sóc khách hàng 1900 0109, 1900 1520, hoặc mua trực tuyến. Đợt đầu tiên, ngành đường sắt mở bán vé Tết gồm các đoàn tàu Thống Nhất Bắc Nam và các đoàn tàu địa phương. Đặc biệt, hành khách được giảm 10% khi mua vé đi tàu Tết trong 10 ngày đầu mở bán vé. Hành khách mua vé trước ngày 1 tháng 1 năm 2022 được giảm 30% thuế giá trị gia tăng, tương đương 2,7-3% tổng giá trị vé tàu.
Trước nhiều ý kiến băn khoăn về việc người dân muốn lấy lại mật khẩu ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số phải trả phí tin nhắn 1.000 đồng một lượt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đây là mức phí dịch vụ của nhà mạng. Cơ quan này không thu tiền dịch vụ trên. Thông tin trên đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dùng. Trong đó, nhiều người thắc mắc về lý do tại sao việc lấy lại mật khẩu ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số phải trả phí.
Sáng nay 8 tháng 11, một số nơi ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông. Khu vực Hà Nội từ ngày mai 9 tháng 11 trời hửng nắng. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Từ khoảng đêm ngày 12 tháng 11, nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm.
Để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế thực hiện phân bổ khẩn trương số vaccine đã tiếp nhận, chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm vaccine ngay khi nhận được, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tổ chức lực lượng hỗ trợ các địa phương tiêm vaccine nhanh nhất có thể.
Cùng với hơn 4.000 học sinh lớp 9 khác của huyện Ba Vì, Hà Nội, sáng nay ngày 9 tháng 11, các em học sinh trường Trung học cơ sở Cổ Đô đến trường học trực tiếp. Theo quy định, tất cả học sinh trước khi đến trường phải đảm bảo khai báo y tế đầy đủ, đeo khẩu trang suốt quãng đường đi học và về nhà. Đây là vùng xanh an toàn và cũng là địa phương duy nhất ở Hà Nội thí điểm cho học sinh đi học trở lại.
Dịch COVID-19 có dấu hiệu lan rộng trên địa bàn. Ngay từ rất sớm, Phú Thọ đã kích hoạt 2 bệnh viện dã chiến cấp tỉnh, 5 bệnh viện dã chiến cấp huyện nhằm bảo đảm cao nhất sức khỏe và tính mạng của người dân. Đặc biệt, với số lượng ca F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ lớn, Phú Thọ đã khẩn trương thiết lập và kích hoạt 225 trạm y tế lưu động tại 225 xã phường, thị trấn trên toàn tỉnh, thành lập 6.184 tổ chăm sóc điều trị cho F0 không triệu chứng tại nhà.
trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Tam Đường, Lai Châu. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tạm thời cho 16.067 học sinh của 37 trường học trực thuộc tạm dừng đến trường một tuần. Từ ngày hôm nay mùng 8 tháng 11 đến hết ngày 14 tháng 11, học sinh tại xã Bản Giang trước mắt tạm dừng đến trường cho đến khi cơ quan chức năng đánh giá là vùng an toàn.
Nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương yêu cầu tạm thời cho học sinh mầm non nghỉ học, học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông chuyển sang học trực tuyến từ ngày 8 tháng 11 đến khi có thông báo mới. Thành phố Hải Dương khẩn trương xét nghiệm tại các mốc dịch tễ có liên quan ở trường trung học phổ thông Hồng Quang và trường tiểu học Nguyễn Trãi. Đối với các F1 là các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Trãi, tổ chức cách ly nghiêm ngặt tại nhà với yêu cầu gia đình phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.
Trong tháng 10, cả nước có hơn 8.200 công ty thành lập mới, với số vốn đăng ký gần 109 tỷ đồng, tăng hơn 111% về số lượng và tăng gần 74% về vốn đăng ký so với tháng 9. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng gần 30% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng doanh nghiệp mới được thành lập là tương đương, nhưng con số này được đánh giá là rất ấn tượng nếu so sánh bối cảnh giữa hai năm. Điều này còn thể hiện ở số doanh nghiệp ngừng sản xuất kinh doanh có giảm đi.
Sáng nay ngày 8 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đầu tiên vào khu công nghiệp đô thị dịch vụ BKMX Bình Định. Dự án có vốn đăng ký 40 triệu đô la Mỹ trên diện tích 12 ha. Dự kiến quý 3 năm 2023 sẽ hoàn thành. Đây là dự án đầu tiên được cấp phép vào khu công nghiệp này và là dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thứ tư đầu tư vào tỉnh Bình Định trong năm nay. Chuyển sang với những tin tức quốc tế.
Sáng nay 8 tháng 11 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã chính thức khai mạc. Đây được xem là hội nghị quan trọng, mang tính toàn diện, diễn ra trong thời điểm lịch sử quan trọng. Theo chương trình được công bố, hội nghị sẽ diễn ra trong 4 ngày, là từ ngày 8 tới ngày 11 tháng 11.
Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch chi hơn 30.000 tỷ yên, khoảng 265 tỷ đô la Mỹ, để thực hiện hàng loạt các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tới nền kinh tế. Gói biện pháp kích thích kinh tế này bao gồm chương trình trợ cấp trực tiếp 100.000 yên bằng tiền mặt cho tất cả các trẻ từ 18 tuổi trở xuống và tái khởi động chương trình kích cầu du lịch Go to Travel.
Nhật Bản ngày 7 tháng 11 ghi nhận thêm 162 ca mắc COVID-19 mới trên toàn quốc nhưng không có thêm bất cứ ca tử vong nào. Đây là ngày thứ 14 liên tiếp số ca mắc mới theo ngày tại Nhật Bản ở dưới ngưỡng 300 ca một ngày. Và là lần đầu tiên kể từ ngày 2 tháng 8 năm 2020, nước này không có ca tử vong nào vì dịch bệnh. Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến số ca tử vong ở Nhật Bản giảm mạnh chủ yếu là nhờ những tiến bộ trong chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.
Từ ngày 8 tháng 11, Mỹ sẽ mở cửa biên giới trên bộ và trên không với du khách nước ngoài đã tiêm chủng đầy đủ. Sau 20 tháng hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, lệnh cấm đi lại sẽ được dỡ bỏ với hơn 30 quốc gia. Nhà chức trách Mỹ cũng yêu cầu mọi du khách nhập cảnh bằng đường hàng không phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, Australia chính thức triển khai chương trình tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường. Điều kiện để được tiêm mũi này là người từ 18 tuổi trở lên và đã tiêm mũi vaccine thứ hai cách đây 6 tháng. Vaccine được sử dụng để tiêm mũi tăng cường là của hãng dược phẩm Pfizer. Vaccine Pfizer cũng được sử dụng cả với những người đã tiêm 2 mũi vaccine AstraZeneca trước đó.
Chương trình Lương thực Thế giới ngày 8 tháng 11 cho biết số người đang đối mặt với đói nghèo tại 43 quốc gia trên thế giới đã tăng lên 45 triệu người so với mức 42 triệu người hồi đầu năm nay. Cơ quan lương thực của Liên Hợp Quốc lưu ý tình trạng đói nghèo tại Afghanistan, Ethiopia, Haiti, Somalia, Angola, Kenya và Burundi. Đồng thời cho biết chi phí để ngăn chặn nạn đói toàn cầu hiện nay ở mức 7 tỷ đô la Mỹ so với mức 6,6 tỷ đô la Mỹ đầu năm nay. Tuy nhiên, các nguồn tài trợ truyền thống đang quá tải.
Tại hội nghị công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26, COP26 ở Glasgow, Anh, các nhà lãnh đạo thế giới đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Và điều này trở thành mục tiêu chi phối các cuộc thảo luận tại đây. Sự khác biệt giữa 1,5 độ C và 2 độ C là rất quan trọng đối với các đại dương và vùng đóng băng của trái đất. Nhà khoa học khí hậu Michael Mann tại Đại học Pennsylvania cho biết, ở nhiệt độ 1,5 độ C thì chúng ta có thể ngăn phần lớn băng ở Greenland và phía Tây Nam Cực sụp đổ.
Ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc đã đạt được bước tiến mới khi phi hành gia Vương Á Bình đã trở thành nữ phi hành gia đầu tiên của nước này thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7 tháng 11 theo giờ địa phương. Phi hành gia Vương Á Bình cùng với phi hành gia Trác Chí Cương đã rời khỏi trạm vũ trụ Thiên Cung để thực hiện hoạt động đi bộ ngoài không gian và không gặp bất cứ vấn đề nào khi liên lạc với trung tâm kiểm soát tại trái đất.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ vào tầm cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch, sau những cơn mưa đầu mùa, trời se lạnh, người dân miền núi Phú Yên lại háo hức rủ nhau đi tìm nấm. Trong sương mai, họ hướng thẳng vào rừng từ tờ mờ sáng cho đến khi tìm được nấm mới ra về.
Và trên những nẻo đường thôn quê này, nấm được bày bán tấp nập, rất đông người đón mua về để thưởng thức hoặc là gửi người thân, bè bạn phương xa làm quà, đặc sản quê hương. Và trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý thính giả đến với phóng sự Dạo rực mùa nấm khoang rừng Phú Yên.
Nấm khoang được người dân miền núi Phú Yên biết đến từ bao giờ không rõ. Chỉ biết cứ nhắc đến là mọi người nhớ đến hương vị ngọt thơm của nó. Theo dân gian, nấm khoang thường mọc ở vùng đất pha cát hay đất đen, trong bụi rậm gai góc hay cồn muối nên rất khó tìm và khó hái. Một mùa, nấm khoang chỉ mọc từ 3 đến 4 đợt, mỗi đợt kéo dài từ 1 đến 2 ngày. Nấm mọc thành từng đám hoặc chỉ một vài tai trong một bụi giữa rừng. Cũng có lúc nó mọc ngay bờ rẫy hoặc hàng rào trong vườn nhà. Có một điều đặc biệt là khi nấm khoang mọc tập trung thì khó có một loại nấm độc nào có thể chen vào được. Nấm khoang ngon nhất là khi vừa nhú khỏi mặt đất chừng vài centimet, gọi là nấm búp. Loại này được coi là đặc biệt vì rất ít khi gặp. Anh Lương Tấn Đạo, một người hái nấm tại xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết.
Nói chung là từ 12 giờ đêm cho tới 4-5 giờ sáng là người ta thường đi dòng cái giờ đó. Cũng tùy vào cái địa bàn đi trúng hay không, nhưng mà thường thường thì còn cỡ 2 kg là ít nhất.
Hiện giá 1 kg nấm nở từ 70 đến 120.000 đồng, còn nấm búp thì trên dưới 200.000 đồng. Nếu người nào may mắn, chỉ một buổi sáng kiếm được hơn 1 triệu đồng tiền bán nấm. Nhưng cũng có người đi cả ngày đành về tay không. Điều đáng nói là người đi tìm nấm không chỉ vì tìm kiếm thêm thu nhập mà còn là sự đam mê hiếm có trong một năm. Nấm khoang rừng đem xào hoặc nấu canh chỉ cần nêm với muối ớt lá é là rất ngọt. Hương vị thơm của núi rừng, dai như thịt gà, ngon nhất là đùm với lá chuối rồi nướng lửa. Mỗi khi mùa nấm về, trên các nẻo đường miền núi Phú Yên, mọi người lại rủ nhau vào tận rừng sâu để nhổ. Sau mỗi chuyến đi là một lần được thỏa mãn niềm đam mê, được thưởng thức hương vị đặc trưng của núi rừng ban tặng.
Và phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.